Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta đến nhà thờ này trong thời khắc đầu tiên của năm mới để dâng thánh lễ. Thứ nhất là xin cầu bình an cho năm mới và xin tạ ơn Chúa vì một năm hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho tất cả mỗi người chúng ta. Từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay, 2 giờ sáng vẫn có người gọi điện thoại để mà chúc Tết, để mà gửi tin chúc Tết cho con. Rồi kèm theo lời chúc Tết là gửi là xin lễ từ xa, xin cha dâng lễ cầu bình an, xin cha dâng lễ tạ ơn, xin lễ mà xin từ xa. Để cho chúng ta thấy rằng cái tâm tình tạ ơn đối với mỗi người chúng ta luôn luôn là cần thiết. Tối hôm qua trong lễ đêm giao thừa, cha bể trên cũng nhắc, bây giờ mới có một gọi là một phong trào mới về thần học, đó là phong trào tạ ơn bằng kinh nguyện hay là kinh nguyện tạ ơn. Nghe ra thì nó hơi lạ, bởi vì phong trào này lấy được từ một linh mục dòng tên cha Anthony de Melo. Ngài kể rằng nhiều khi chúng ta quên tạ ơn để rồi mình trở thành những kẻ vô ơn. Cha ấy kể như thế này: mỗi người chúng ta trong khoảnh khắc cuộc đời bình tĩnh lại, mình ngó, mình ngắm, mình duyệt cuộc đời của mình sẽ thấy ơn lành Thiên Chúa nhiều hơn tất cả những gì chúng ta có thể làm được bằng khả năng của mình. Cũng như trong mỗi hoàn cảnh, Thiên Chúa có cách an bài riêng cho chúng ta, cho mỗi người, để Thiên Chúa dẫn chúng ta trên con đường ân phúc của Ngài. Câu chuyện mà cha Anthony kể nó như thế này, là một cậu bé. Lúc bây giờ thì như tất cả mọi người chúng ta khi còn bé, nghịch ngội, chơi bời, thậm chí là phá phách nữa. Bé xíu mà biết gì đâu. Và bà mẹ bình thường cũng kệ, nó chơi ngoài đồng, nó đá banh ngoài đường, thôi mặc xác nó đi. Vậy mà một ngày, cái ngày hôm đấy, bà mẹ thấy con của mình cứ lui cui trong bếp, chẳng biết mày kiếm cái gì cả. Bình thường thì cũng kệ, thế mà hôm đấy tự nhiên buột miệng hỏi, con kiếm cái gì đấy con? Thằng bé nó nói con đi kiếm cái cưa, cái đục. Bà mẹ lại hỏi tiếp, vậy lấy cái cưa, cái đục để làm cái gì vậy? Thằng bé nói rằng con mới lượm được cái cục sắt này, bây giờ con cưa, con đục xem thử nó là cái gì. Rồi thằng bé này nó là người Philippines, chiến tranh mới kết thúc mà. Thế thì bà mẹ mới hỏi đâu coi cho mẹ xem cái cục sắt đó là cục gì vậy. Và hóa ra cái cục sắt đấy nó là một quả lựu đạn, chưa nổ, vẫn còn kíp. Và bà mẹ đấy đương nhiên là phải bảo vệ con của mình, rằng lấy cục lựu đạn giao cho nhà chức trách và nói cho con mình một bài học. Và bài học đấy theo cậu bé này cho đến lớn, cho đến khi một ngày kia cậu ấy làm linh mục. Và bây giờ khi ngồi lại tạ ơn Thiên Chúa về những biến cố, và vị linh mục đấy nhớ rằng hình như Thiên Chúa đã an bài cho mình qua khỏi những cái tai nạn, một tai nạn cụ thể ngay trước mắt. Bởi vì nếu quả lựu đạn mà nó nổ làm gì còn ngồi đây để mà bây giờ làm linh mục, để mà bây giờ làm ông chùm, ông chánh, thậm chí là bà phước, để mà dẫn dắt dân Chúa hay là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ riêng của Ngài. Mỗi hoàn cảnh Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cách đặc biệt để mời gọi chúng ta trở thành khí cụ, trở thành cái bàn tay nối dài của Thiên Chúa trong công trình của Ngài. Có nhiều khi chúng ta quên, có nhiều lúc chúng ta chẳng nhớ. Trong kinh nguyện tạ ơn của giáo hội nhắc như thế này: lạy Chúa, tất cả mọi sự chúng con có được, chúng con ý thức rằng đều bởi của Thiên Chúa mà ra. Hay như trong kinh nguyện tạ ơn số 4 mà hay dâng trong các lễ tạ ơn, lễ hôn phối cũng có nữa. Lời đọc sẽ như thế này: lạy Chúa, lời cầu nguyện mà chúng con dâng lên cho Thiên Chúa chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mà mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Bởi vì lời cầu nguyện đấy làm đẹp lòng Thiên Chúa, làm cho Thiên Chúa được phấn khởi hân hoan, bởi vì chính bởi vì lòng hiếu thảo của chúng con. Là như vậy đấy, Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta mọi sự để rồi mời gọi chúng ta trả lại cho Thiên Chúa lời cảm ơn chân tình. Trong năm vừa qua chúng ta để ý đọc lại, mình sẽ thấy rất nhiều sự đã xảy ra trong trong đất nước của chúng ta. Mình thấy nhiều nhà dự đoán về kinh tế, về chính trị, người ta hoảng hốt, bởi lẽ người ta dự đoán trong năm tới này sẽ có những bước hụt hẫng về mọi mặt. Mình lo lắng, mình sợ hãi. Nhưng mà cái điều lo lắng sợ hãi đấy, ngày hôm nay Chúa Giêsu hứa với chúng ta: anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng mà lần cần thiết nhất đối với tất cả chúng ta, hãy tạ ơn Thiên Chúa. Đức Giám mục Gioan Bautista buổi tuần nói như thế này: tôi thích chó, năm con mèo mà lại nói chuyện con chó. Tôi thích chó là bởi vì con chó nó trung thành. Tôi quăng cho nó một cục xương, nó gặm và nó vẫy đuôi, nó cảm ơn ông chủ. Chó không chê chủ khó, và cho nó ăn một miếng là lập tức nó càng thêm trung thành, và nó quấn quýt, nó bảo vệ lấy người chủ đấy. Và con người tệ hơn con chó. Lời tâm sự của vị giám mục già này khi đã được thốt ra, một người già đã nói ra những câu như vậy, chắc chắn rằng không phải là bâng quơ, nhưng mà đong đầy một cuộc đời của Ngài, có khi đụng chạm đến nhiều người, và có khi chính mỗi người chúng ta ngồi đây, mình cũng thường có những thái độ vô ơn. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ, lời Chúa nhắc chúng ta, ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi nơi mọi chỗ, và Thiên Chúa vẫn an bài cho mỗi người chúng ta chắc chắn là tốt hơn cây hoa huệ, chắc chắn là phải bền chặt hơn là chim trời ngoài đồng, để đòi lại chúng ta lời tạ ơn. Cũng có khi mình đang rơi vào lời than vãn mà vị giám mục già này nhắc đấy, bởi vì chúng ta không trung thành, chúng ta không biết cảm ơn bằng những con chó. Và kính thưa cộng đoàn, lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, kết thúc một năm đã qua, để chúng ta lại phó thác vào tay Thiên Chúa, để xin Thiên Chúa dìu dắt chúng ta bước đi trong năm mới này được bình an. Trong thư gửi đến cộng đoàn tất cả giáo dân tại Sài Gòn này, Đức Hồng Y Giám mục chủ chăn đương nhiệm chúng ta mời gọi như thế này: mỗi người chúng ta trong năm mới này xin được bình an như những con mèo nằm quanh quẩn bên xó bếp. Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở nên những con mèo của Thiên Chúa, cũng nằm quanh quẩn trên xó bếp, cũng quấn quýt bên chân của ông chủ. Ông chủ là chính Thiên Chúa, để rồi qua sự quấn quýt, qua việc quanh quẩn bên bàn chân ông chủ đấy, ông chủ càng thương yêu hơn, ông chủ càng quan tâm đến hơn. Xin cho mỗi người chúng ta trong năm mới này, mình trở nên như lời chúc của vị chủ chăn chúng ta. Chúng ta trở nên như những con mèo, khôn ngoan nằm dưới chân, chứ đừng khôn ngoan tìm cách lọc lừa, đừng có khôn ngoan tìm cách uốn nắn cuộc đời của mình theo những ý riêng. Lời tạ ơn hôm nay chúng ta dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa chuyển nhận cho mỗi người chúng ta.